The Scent of the Time, novel by author Sidney Sheldon. Cát bụi thời gian. Chương 12. Ở đồn cảnh sát Samenka, khi viên hạ sĩ Florian đã đặt ống nghe xuống, tay hắn vẫn còn run rẩy. Chú đang giữ Jemiro và ba người của hắn ở đây, mày có muốn tóm bọn chúng không? Chính phủ đã treo giải thưởng lớn cho cái đầu Jemiro cùng đồng bọn, và bây giờ những kẻ Basque ngoài vòng pháp luật đó lại đang trong tay hắn. Tiền thưởng đó nếu được sẽ khiến hắn đổi đời. Hắn sẽ gửi các con tới học ở một trường tốt hơn, có thể mua được cho vợ chiếc máy giặt và vài món trang sức tặng nhân tình. Tất nhiên là phải chia một phần cho ông chú, mình sẽ đưa lão 20%. Santiago nghĩ, và chỉ 10% thôi, hay chỉ 10% thôi. Hắn biết rất rõ tiếng Tamayo và chẳng hề có ý định liều mạng bắt sống để bọn khác nhảy vào nguy hiểm và mang tiền thưởng về cho ta. Hắn tính toán cách tốt nhất có thể. Ai cũng biết món nợ máu giữa viên đại tá Aikoka và tên khủng bố này. Thêm nữa, đại tá có cả tổ chức GOE dưới quyền. Phải, đó chính là phương án hành động. Hắn nhấc máy và 10 phút sau được nói trực tiếp với đại tá Akoka. Tôi là hạ sĩ Florian Santiago, gọi từ đồn cảnh sát ở Simenka. Tôi có tin về Jemiro. Akoka cố giữ giọng bình thường. Anh có chắc không? Chắc, thưa đại tá. Hắn đang nghỉ đêm tại biệt thự nhà khách quốc gia Borken bên ngoài thành phố. Chú tôi là người quản lý ở đó. Chính ông ấy vừa gọi điện cho tôi. Ngoài hắn có một tên khác và hai phụ nữ. Chú, anh quả quyết là Miro? Vâng, thưa đại tá. Hắn và ba đứa đang ngủ ở trong hai phòng phía sau trên tầng 2 nhà khách. Aikoka nói, hạ sĩ, nghe tôi thật kỹ đây, tôi muốn anh đến đó ngay lập tức và đứng ngoài theo dõi có tên nào ra không. Tôi sẽ tới đó khoảng một tiếng nữa. Anh không được vào trong nhà khách, không được để họ thấy, rõ chưa? Rõ, thưa ngài, tôi sẽ đi ngay. Hắn ngập ngừng. Thưa đại tá, còn khoản tiền thưởng? Khi chúng tôi tóm được Miro, thì nó là của anh. Cảm ơn đại tá, tôi rất. Đi ngay. Rõ, thưa ngài. Florian Santiago đặt ống nghe xuống. Hắn rất muốn gọi điện về báo tin vui cho người tình của mình. Nhưng khoan đã, sẽ để cô ấy ngạc nhiên sau. Còn bây giờ hắn đang có việc phải làm. Hắn gọi một cảnh sát trong phiên trực dậy. Ra bàn trực đi, tôi có việc phải giải quyết, vài giờ sau tôi sẽ về. Và khi trở lại, ta sẽ là một người giàu có, hắn nghĩ. Cái đầu tiên ta sẽ mua là chiếc xe hơi Sid màu xanh, không, có thể sẽ là màu trắng. Đại tá Raymond Akoka đứng bất động. Chỉ cho bộ óc làm việc, lần này sẽ không có được sai lầm nào. Nó sẽ là nước đi cuối cùng trong ván cờ giữa hai đối thủ. Phải hết sức thận trọng. Chắc là Miro sẽ vô cùng cảnh giác trước mọi dấu hiệu lạ. Aikoka gọi sĩ quan phụ tá của mình. Tôi có mặt, thưa đại tá. chọn 24 tay súng cừ nhất, phải đảm bảo họ được trang bị toàn súng tự động. 15 phút nữa, khởi hành đi, Simon cả. Rõ, thưa ngài. Đại tá Akoka đã vạch ra xong kế hoạch một cuộc tập kích. Một hàng rào cảnh sát bao vây chặt biệt thự. 20 tay súng của hắn sẽ tiến nhanh và tiến lặng lẽ. Một cuộc công kích sấm chớp trước khi tên khủng bố có cơ hội đáp trả. Ta sẽ giết hết luôn khi chúng còn ngủ. Myro sẽ không có đường nào thoát. 15 phút sau, sĩ quan phụ tá quay lại. Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa đại tá. Đại sĩ, hạ sĩ Santiago chẳng tốn mấy thời gian để tới được nơi cần tới. Chẳng cần ai đe, hắn cũng không có ý định theo dõi những tên khủng bố. Nhưng bây giờ, tuân lệnh đại tá Akoka, hắn đứng trong bóng tối cách nhà khách khoảng 20 bước chân, và từ chỗ đó hắn có thể nhìn rõ được cửa ra vào. Trời đêm ớn lạnh, nhưng ý nghĩ về khoản tiền thưởng làm Santiago ấm áp. Hắn tự hỏi không biết hai người đàn bà trong đó có sinh không, và họ có ngủ với hai người đàn ông không. Nhưng có một điều Santiago tin chắc là vài giờ nữa họ sẽ chết hết. Chiếc xe chở lính nhẹ nhàng bò về phía nhà khách. Đại tá Akoka bật đèn pin nhìn vào bản đồ. Chỉ còn cách khoảng vài trăm mét, hắn ra lệnh. Dừng ở đây, xuống đi bộ tiếp, tuyệt đối im lặng. Santiago không biết, không hay biết gì cho tới lúc giật mình bởi giọng nói vang bên tai anh. Anh là ai? Hắn quay lại, thấy mình đang đứng trước đại tá Raymond Akoka. Ôi lạy chúa tôi, trông ông ta khiếp quá! Santiago nghĩ thầm. Tôi là hạ sĩ Santiago, thưa ngài. Có ai rời nhà khách không? Không, thưa ngài, tất cả bọn chúng vẫn đang trong đó, chắc hẳn đang ngủ say. Đại tá quay sang sĩ quan phụ tá. Tôi muốn anh cho một nửa số quân bao vây quanh đây, tên nào chạy trốn bắn chết ngay, số còn lại theo tôi, bọn chúng ở phòng phía sau trên gác, hành động. Santiago nhìn viên đại tá và đám lính nhẹ nhàng tiến vào cửa trước biệt thự, tự hỏi liệu cuộc đọ súng có ác liệt không, và nếu có, không biết ông chú mình có bị thiệt mạng oan không. Vậy cũng thật đáng tiếc, nhưng mặt khác hắn cũng sẽ chẳng phải chia sẻ món tiền thưởng nữa. Lên tới gác hai, Akoka thì thầm, không để lỡ cơ hội, thấy chúng là lập tức nổ súng. Sĩ quan phụ tá hỏi, thưa đại tá, ngài có muốn để tôi đi trước ngài không? Không. Hắn muốn có cái cảm khoái được tự tay giết Jemiro. Cuối hành lang là hai căn phòng mà bọn Miro đang trong đó. Akoka khẽ ra hiệu cho sáu người trấn tại một cửa và sáu người khác ở cửa đối diện. Đánh! Y gào lên. Đó là giây phút mà y chờ đợi cháy bỏng. Theo hiệu lệnh, hai toán lính cùng một lúc đạp tung hai cánh cửa lao vào, ngón tay hầm sẵn trên cò súng để rồi, đứng nhìn hai căn phòng trống rỗng, nhưng vẫn nồng hơi người. Truy lùng nhanh, xuống tầng dưới, Akoka rít lên. Túc lính nhảy vào mọi phòng trong nhà trọ, đạp tung các cánh cửa, dựng dậy các vị khách đang hốt hoảng. Không tìm thấy Jemiro và đồng bọn đâu cả. Đại tá lao điên xuống tầng dưới đến chỗ quầy lễ tân, không một ai. Người đâu? Hắn gọi to. Có ai ở đây không? Không một tiếng đáp. Thằng Myro lại đã trốn mất rồi. Một người lính nhìn xuống gầm quầy và kêu lên, thưa đại tá! Thân hình rúm gió của viên lễ tân bị trói và bị nhét rẻ vào miệng, một mảnh giấy treo ở cổ vang dòng chữ, xin đừng quấy rầy. Rubio Arsano kinh hoàng nhìn theo Lucia bị cuốn phăng đi trong dòng nước xiết. Anh quăng mình chạy dọc bờ sông, nhảy vọt qua những cây nhỏ và bụi rậm ở khúc cuốn đầu tiên. Anh nhìn thấy mái đầu Lucia thấp thoáng trôi về phía mình, nhảy ào xuống. Với dòng nước lớn, anh bơi như điên dại ra chỗ cô. Anh thấy mình bị cuốn đi, nhưng không thể tới bên cô được. Lucia chỉ cách anh vài sải tay như cứ xa như xa hàng dặm. Dồn hết sức lực, anh gắng lần cuối và may thay tóm được tay cô, thiếu chút nữa thì lại tuột mất. Anh giữ chặt lấy và vật lộn với sóng nước lôi cô vào bờ. Cuối cùng, Rubio cũng kéo được Lucian lên bãi cỏ rồi nằm vật ra thở dốc. Xong anh bỗng hoảng hốt bật dậy, Lucia đã bất tỉnh, không thấy thở nữa. Rubio gập bụng cô vào, sốc sốc rồi thổi hơi vào miệng cô. Một phút trôi qua, rồi hai phút. Cho tới khi anh bắt đầu tuyệt vọng, thì một dòng nước chợt tuôn ra từ mồm cô và có tiếng cô rên rỉ. Rubio thốt ra những lời cảm tạ Chúa. Anh tiếp tục làm hô hấp cho cô nhẹ nhàng hơn cho tới lúc nhịp tim cô đều đặn dần lại. Khi thấy cô rùng mình vì lạnh, Rubio vội vàng tới lùm cây vặt ít lá mang tới trà sát vào da rẻ cô. Chính anh cũng ướt và lạnh, quần áo sũng mướt, nhưng chẳng buồn để ý đến. Anh đã quá lo sợ với ý nghĩ Lucia có thể chết. Lúc này, khi dùng lá sát vào người cô, những ý nghĩ không lành mạnh bỗng lấp ló trong đầu anh. Nàng có thân hình của một nữ thần. Tha thứ cho con, Chúa cao cả, nàng thuộc về người và con không được có những suy nghĩ xấu xa như thế. Lucia dần dần tỉnh lại bởi sự vuốt ve nhẹ nhẹ trên người. Cô đang nằm trên bãi biển với Ivo. Ôi, cô nghĩ, ôi, đúng thế, đừng dừng lại. Khi ngã xuống sông, ý nghĩ cuối cùng của cô là mình sẽ chết. Nhưng nay cô vẫn sống và thấy mình đang ở trước mặt người đàn ông đã cứu sống mình. Chẳng cần suy nghĩ, cô đưa tay kéo Rubio nằm xuống. Anh không giấu được vẻ sững sờ. Thưa sơ, chúng ta không thể. Môi cô đặt lên môi anh, mạnh mẽ và đòi hỏi, lưỡi cô khám phá miệng anh. Quá bất ngờ và lớn lao đối với Rubio. Nhanh lên nào! Lucia thì thầm, nhanh lên! Cô nhìn Rubio sợ hãi cởi bỏ quần áo ướt sũng khỏi người. Anh chàng đáng được một phần thưởng, cô nghĩ, mà mình cũng vậy. Rubio lúng túng nói, thưa sơ, chúng ta không nên. Lucia không hề có ý tranh luận. Cô giang tay đón lấy và thấy anh hòa vào mình trong một khát khao vô tận. Cô dâng mình cho những cảm giác tuyệt vời đang dồn dập ào đến. Nó càng trở nên ngọt ngào hơn nhiều lần bởi cô vừa thoát khỏi cái chết. Rubio là người tình khiến Lucia ngạc nhiên, anh tế nhị, dịu dàng, đồng thời lại mạnh mẽ, đôi lúc tưởng như thô bạo. Sự nhạy cảm và cái nhìn mềm yếu hiện rõ trong mắt anh. Hy vọng cái ông đần này đừng có phải lòng mình. Lần cuối cùng một người đàn ông, trừ cha và hai anh mình, muốn làm hài lòng mình là bao giờ nhỉ? Lucia tự hỏi. Và cha mình sẽ có thích Rubio Arsano không? Rồi cô lại tự vấn mình. Sao ta lại tự hỏi liệu cha có thích Rubio Arsano không? Ta điên mất rồi, hắn là gã nông dân, còn ta là Lucia Camney, con gái của Angelo Cani. Đời Rubio chẳng có liên quan đến ta cả, hai đứa bị ném lại với nhau chỉ do một sự tình cờ ngu ngốc của số phận. Rubio ôm cô lặp đi lặp lại, Lucia, Lucia của anh. Những tia sáng trong ánh mắt nói với cô mọi cảm giác của anh. Anh chàng thật đáng yêu, cô nghĩ. Mình làm sao thế nhỉ? Sao mình lại nghĩ đến anh ta như thế? Mình đang chạy trốn bọn cảnh sát và cô sực nhớ đến cây thánh giá, hoảng hốt. Ôi trời ơi, sao mình lại có thể quên nó được, dù là trong giây lát. Cô nói nhanh, Rubio, em để quên cái gói ở trên bờ sông đằng kia, anh có thể mang giúp cho em, cả quần áo em nữa. Tất nhiên rồi, anh sẽ quay lại ngay. Lucia ngồi đợi, lo lắng một điều không lành có thể xảy đến với cây thánh giá. Nếu nó biến mất thì làm sao? Nếu có kẻ nào đi qua đó và nhặt mất, thế thì làm thế nào? Vì thế, sự vui mừng khôn tả trào lên trong Lucia khi cô thấy Rubio quay về với cây thánh giá trong tay. Ta sẽ không rời mắt khỏi nó nữa. Cảm ơn anh, cô nói. Rubio đưa quần áo cho Lucia, cô nhìn anh, thỏ thẻ. Em chưa cần nó ngay bây giờ. Ánh nắng tỏa lên làn da trần của Lucia, làm cô thấy ấm áp và lười biếng. Và lại, vòng tay Rubio cũng thật tuyệt vời. Họ như đã tìm được một ốc đảo thanh bình. Những nguy nan đã qua và sắp tới đều đã như xa tận đâu đâu. Kể cho em nghe về nông trại của anh nào. Lucia nói giọng lười biếng. Mặt anh sáng bừng, giọng có chút tự hào. Đó là một mảnh đất ở một làng nhỏ gần Bilbao của gia đình anh qua nhiều đời. Thế rồi sao? Mặt anh đăm chiêu. Bởi anh là người Basque nên chính phủ ở Madrid trừng phạt, bắt phải đóng thêm nhiều thứ thuế. Khi anh chống lại, chúng liền tịch thu đất đai. Lúc đó là lúc anh gặp James Miro. Anh tham gia với anh ấy chống lại chính phủ để bảo vệ cái đúng. Anh có mẹ và hai em gái, sẽ có một ngày gia đình anh lấy lại đất đai và anh sẽ làm lại ruộng. Lucia nghĩ đến cha và hai anh mình bị giam hãm suốt đời trong nhà tù. Anh có gần gũi với gia đình anh không? Rubio cười nồng nàn. Tất nhiên, gia đình bao giờ cũng là tình yêu lớn nhất của chúng ta, phải không nào? Phải, Lucia nghĩ, nhưng mình chẳng bao giờ còn gặp lại người thân mình nữa. Kể cho anh nghe về gia đình em, Lucia. Từ khi vào tu viện, em có còn liên hệ với gia đình không? Câu chuyện đang tới đoạn nguy hiểm. Nói gì với anh ta? Cha em là một mafia số. Ông ấy cùng hai anh của em đang ngồi trong tù vì giết người. À có. Mọi người trong gia đình em đều gắn bó với nhau. Bố em làm gì? Ông ấy là một thương gia. Em có anh hay chị không? Có hai anh, đều làm cho bố em cả. Lucia, tại sao em vào tu viện? Bởi vì em bị cảnh sát đang lùng bắt vì đã giết hai người. Không, ta phải dừng ngay câu chuyện lại. Lucia nói to. Vì em phải trốn tránh, thế cũng gần sự thật lắm rồi. Em thấy thế giới này quá đủ với em rồi sao? Đại loại là thế. Anh không được phép nói điều này, Lucia, nhưng anh đã yêu em. Rubio! Anh muốn cưới em, cả đời anh chưa từng nói điều đó với người phụ nữ nào. Từ anh toát ra vẻ xúc động chân thành. Anh chàng này không biết chơi trò chơi ái tình, cô nghĩ. Phải cẩn thận, không làm tổn thương anh ta. Cái ý nghĩ con gái của Angelo Kemny làm vợ một gã nông dân suýt khiến cô phá lên cười. Rubio hiểu sai nụ cười trên môi cô. Anh không sống chui lủi thế này mãi đâu. Chính phủ sẽ hòa giải với bọn anh và anh sẽ trở về với đồng ruộng của mình. Em yêu ơi, suốt cuộc đời còn lại, anh muốn được làm cho em hạnh phúc. Chúng mình sẽ sinh nhiều con và các con gái trông sẽ giống em như hệt. Không thể để anh ta tiếp tục theo kiểu này. Lucia dứt khoát, phải dừng anh ta lại. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn im lặng nghe Rubio vẽ những bức tranh về cuộc sống chung của họ, và bỗng thấy mình cũng khát khao nó. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống chui lủi. Xếp tuyệt vời biết bao khi cô được sống yên ổn ở một nơi nào đó, được một người yêu thương vỗ về. Mình loạn óc mất rồi. Thôi, đừng nói về điều đó bây giờ nữa, ta đi tiếp, anh. Họ đi lên hướng đông bắc. Dọc theo bờ sông Duero uốn lượn, một miền đồi cây cối sum suê, họ dừng chân ở làng nhỏ Duero đẹp như tranh để mua bánh mì, phô mai và rượu vang rồi ăn uống, nghỉ ngơi trên một bãi cỏ mềm. Lucia cảm thấy yên tâm bên Rubio, trong anh có một sức mạnh ẩn giấu, dường như nó tiếp sức cho cô. Anh ta không phải dành cho mình, nhưng sẽ làm cho một người đàn bà may mắn nào đó rất hạnh phúc, cô nghĩ. Khi họ ăn xong, Rubio nói, nơi tiếp theo là Duero, một thành phố khá lớn. Tốt nhất là ta đi vòng qua nó để tránh G.O.E. và bọn lính. Đó là lúc mà cô phải xa anh. Lucia đã chờ đợi thời cơ ở một thị trấn lớn. Rubio, Arzano và đồng áng của anh ta chỉ là một giấc mơ. Trốn thoát sang Thụy Sĩ mới là thực. Lucia hiểu mình sắp gây tổn thương lớn cho anh, vì thế cô không dám nhìn vào mắt anh khi nói, Rubio, em muốn chúng ta vào thị trấn. Anh nhíu mày. Như thế nguy hiểm lắm, em yêu. Bọn nó sẽ không tìm chúng ta ở đây đâu. Cô nghĩ rất nhanh. Hơn nữa, em không thể cứ váy xốc xếch thế này mà đi tiếp được. Ý nghĩ đi vào thành phố khiến Rubio lo lắng. Nhưng anh chỉ có thể nói, nếu điều đó là điều em muốn. Xa xa, những bức tường của thị trấn Duro hiện lên mờ mờ trước mắt họ như một hòn núi nhân tạo nổi trên mặt đất. Rubio thử một lần nữa. Lucia, em có chắc là em phải vào thành phố không?
Vâng,
em phải vào. Họ đi qua chiếc cầu dài dẫn tới con phố chính Avenida Castilla, rồi đi qua nhà máy đường, nhà thờ và mấy cửa hiệu gia cầm. Không gian nồng nặc đủ thứ mùi, các cửa hiệu, các tòa nhà nối nhau thành hình con lộ chính. Họ đi thong thả, thận trọng, cố không gây một sự chú ý nào. Cuối cùng, Lucia thở phào khi nhìn thấy cái mà cô đang tìm kiếm, một biển đề, Casa de Empedrados, hiệu cầm đồ. Cô lặng thinh. Họ tới quảng trường thị trấn nơi có nhiều cửa hiệu chợ búa và quán nhậu, rồi đi qua một nhà hàng nơi đặt những chiếc bàn gỗ dài dài khác. Bên trong đặt một chiếc máy hát tự động, những xúc dăm bông hun khói cùng những túi tỏi treo trên các thanh xà bằng gỗ sồi. Lucia chớp thời cơ, cô nói, em khát quá Rubio, ta vào đó nha. Tất nhiên rồi. Anh nắm tay cô và dẫn vào. Vây quanh chỗ bán hàng có khoảng một chục người. Lucia và Rubio chọn một bàn trong góc. Em muốn thứ gì em yêu? Gọi cho em một cốc rượu vang, em sẽ trở lại ngay, em có chút việc. Cô đứng dậy và đi ra phố, để lại sau cô anh chàng tốt bụng Rubio đang ngạc nhiên nhìn theo bối rối. Ra ngoài, Lucia quay lưng, vội vã tới hiệu cầm đồ, hai tay ôm chặt cây thánh giá. Bên kia phố, cô nhìn thấy một cánh cửa có biển đen nổi lên dòng chữ trắng. Cảnh sát. Cô nhìn nó, tim đập bỏ nhịp, rồi vòng qua nó vào hiệu cầm đồ. Một người đàn ông quắt keo đến mực chỉ đủ nhận ra có cái đầu to đùng đứng sau quầy. Xin chào, signora. Xin chào, senior. Tôi có một thứ cần bán. Lucia lo sợ, cô phải tì hai đầu gối vào nhau để chúng khỏi run rẩy. Vâng. Lucia mở bọc vải chìa cái thánh giá ra. Ông có muốn mua cái này không? Lão chủ hiệu cầm cây thánh giá trên tay. Lucia nhận thấy một tia sáng lóe lên trong cặp mắt lão. Cho phép tôi hỏi, cô kiếm được nó ở đâu vậy? Một người bác tôi vừa qua đời để lại cho tôi. Cổ họng cô khô đắng. Lão chủ hiệu ngắm nghía cây thánh giá, lật lên lật xuống rồi hỏi, cô đòi bao nhiêu? Giấc mơ của cô đang sống dậy. Tôi muốn 250.000 pesita. Lão ta nhăn mặt, lúc lắc cái đầu. Thứ này chỉ đáng 100.000 pesita. Thà tôi bán thân tôi trước. Thôi, tôi có thể trả cô tới 150.000. Thế thì tôi nấu chạy rồi đổ quách ra đường cho xong. 200.000, đó là giá cuối cùng. Lucia cầm lấy cây thánh giá khỏi tay ông ta. Ông đừng cướp giật của người mù. Nhưng thôi, tôi chấp nhận giá đó. Cô thấy rõ sự khoái chí trên mặt khi lão đưa tay ra đón lấy cây thánh giá. Lucia rụt lại. Với một điều kiện. Điều kiện thế nào thưa cô? Tôi bị mất cắp hộ chiếu. Tôi cần một cái khác để có thể đi thăm bà dì tôi đang ốm liệt giường ở nước ngoài. Lão chủ bắt đầu dò xét cô, mắt mở to, lão gật đầu. Tôi hiểu. Nếu ông giúp được, cây thánh giá sẽ thuộc về ông. Lão thở dài. Thưa cô, thời buổi này khó kiếm được hộ chiếu lắm. Chính quyền rất nghiêm khắc. Lucia nhìn ông ta chả nói câu nào. Tôi không biết làm sao để giúp cô được. Thôi, dẫu sao thì cũng cảm ơn ông. Cô bắt đầu đi ra. Đợi cô ta ra tới cửa, lão gọi. Ồ, xin cô đợi cho một lát. Lucia dừng lại. Tôi vừa nhớ ra, tôi có một thằng cháu thỉnh thoảng nó cũng làm một số việc tế nhị như thế này. Nó là cháu họ Sa. Cô hiểu cho.
Tôi hiểu.
Tôi có thể nói với nó, khi nào cô cần hộ chiếu? Trong hôm nay. Cái đầu lớn của lão gật gù. Nếu thế tôi giúp được, ta thỏa thuận thế nào? Khi nào tôi cầm được nó đã? Xong rồi. Cô hãy quay lại vào lúc 8 giờ, thằng cháu tôi sẽ ở đây, nó sẽ chụp ảnh để dán vào hộ chiếu cho cô. Lucia cảm thấy tim mình đập rộn rã. Xin cảm ơn thưa ông. Cô có muốn để nó ở đây cho an toàn không? Lão chỉ vào cây thánh giá. Bên tôi nó sẽ an toàn hơn. 8 giờ nha. Tạm biệt. Lucia rời cửa hiệu ra ngoài, cô thận trọng tránh đồn cảnh sát rồi hướng về phía nhà hàng nơi Rubio đang đợi. Bước chân cô chậm lại, cuối cùng cô đã thành công. Với số tiền có được từ cây thánh giá, cô sẽ đến được Thụy Sĩ, đến với tự do. Lẽ ra phải sung sướng, nhưng thay vào đó cô lại cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ chịu nặng. Ta làm sao thế này? Ta đang đi đường của ta. Rubio rồi sẽ nhanh chóng quên ta. Anh chàng sẽ tìm được người đàn bà khác thôi. Rồi cô nhớ lại cái nhìn trong mắt anh khi anh nói anh muốn cưới em. Anh chưa bao giờ nói điều này với một người phụ nữ nào. Mặc xác anh ta, cô nghĩ, anh ta không phải là của mình. Hệ thống tuyên truyền như phát cuồng lên. Những tin tức nóng hổi liên tiếp được tung ra. Cuộc tấn công vào tu viện, việc bắt bớ tập thể các tu sĩ vì đã che giấu bọn khủng bố, vụ trốn thoát của 4 nữ tu sĩ, việc 5 người lính bị một nữ tu sĩ hạ sát trước khi bà ta bị bắn chết, các đường dây thông tin quốc tế nóng bỏng. Từ khắp nơi trên thế giới, các nhà báo kéo đến Madrid và Thủ tướng Leopoldo Martinez với một nỗ lực nhằm làm dịu tình hình đã phải đồng ý họp báo. Có đến 50 phóng viên tập trung tại văn phòng ông. Cạnh ông là đại tá Ramon Acoca và đại tá Faye Sostello. Ban chiều, thủ tướng đã đọc một tít lớn trên báo Thời Đại của London. Những kẻ khủng bố và các tu sĩ lẩn trốn quân đội và cảnh sát Tây Ban Nha. Một phóng viên Paris Match hỏi, thưa Thủ tướng, ngài biết các tu sĩ hiện ở đâu không? Thủ tướng đáp, đại tá Acoca phụ trách hoạt động truy tìm, tôi xin dành câu trả lời cho ông ta. Acoca nói, tôi có lý do để tin rằng họ đang trong tay bọn khủng bố. Rất tiếc phải nói rằng có những căn cứ chứng tỏ rằng các tu sĩ đang cấu kết với chúng. Các nhà báo chăm chú ghi chép. Thế còn vụ bắn nhau giữa Sơ Teresa và những người lính? chúng tôi có thông tin rằng Sơ Teresa cộng tác với James Miro. Làm ra vẻ muốn giúp đỡ chúng tôi để tìm Miro, bà ta đã tới một doanh trại, bắn chết 5 người lính trước khi chúng tôi kịp chặn tay lại. Tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng lực lượng quân đội và GOE đang dồn hết nỗ lực để sớm đưa bọn tội phạm đó ra trước công lý. Thế còn những tu sĩ bị bắt và bị đưa về Merit? Họ đang bị thẩm vấn, Akoka đáp. Thủ tướng nóng lòng muốn kết thúc cuộc họp. Thật khó khăn cho ông ta để có thể giữ được bình tĩnh. Thất bại trong việc thu gom đầy đủ các tu sĩ và không bắt được bọn khủng bố đã làm cho chính phủ của ông và chính ông trở nên ngớ ngẩn. Còn báo chí thì tận dụng triệt để tình hình. Thưa Thủ tướng, xin ngài cho chúng tôi biết bất cứ điều gì liên quan đến tình hình của các tu sĩ đã trốn thoát. Một phóng viên của Oki hỏi. Rất tiếc, tôi không thể cung cấp cho các vị một thông tin gì hơn. Tôi xin nhắc lại, thưa các ông các bà, chính phủ đang làm mọi việc trong khả năng của mình để tìm ra các tu sĩ đó. Thưa ngài Thủ tướng, có những tin tức nói về sự tàn bạo trong cuộc tấn công vào tu viện ở Avila. Xin ngài cho ý kiến của ngài. Đây là chỗ nhức nhối đối với Martine, bởi đó là sự thật. Đại tá Akoka đã quá lạm dụng quyền hạn của mình, nhưng ông sẽ giải quyết y sau. Giờ là lúc phải tỏ ra đoàn kết. Ông quay sang viên đại tá và nói êm ái. Đại tá Akoka sẽ cho biết ý kiến về vấn đề này. Akoka nói, chính tôi cũng nghe thấy những tin tức không có cơ sở. Đó thực tế rất đơn giản. Chúng tôi nhận được thông tin đáng tin cậy rằng tên khủng bố Jemiro và hàng chục đồng bọn đang ẩn nấp trong tu viện Sister Sien và đã bỏ trốn khi chúng tôi đến. Thưa ông đại tá, chúng tôi nghe rằng một số người của ông đã làm nhục. Đó là một lời buộc tội vô liêm sỉ. Thủ tướng Martino tuyên bố. Xin cảm ơn các ông các bà, tất cả chỉ có vậy, các vị sẽ được thông báo ngay lập tức khi có tin tức mới. Khi các nhà báo đã về hết, Thủ tướng quay sang hai đại tá Akoka và Sostello. Họ sắp sửa biến chúng ta thành những kẻ dã man trong con mắt thế gian. Akoka chẳng có một chút bận tâm dù là nhỏ nhất đến sự lo lắng của Thủ tướng. Cái làm y lo là cú điện thoại y nhận được lúc nửa đêm. Đại tá Akoka phải không? Đó là giọng nói y đã quen thuộc. Y bừng tỉnh. Vâng, thưa ngài. Chúng tôi thất vọng ở anh. Những tưởng được thấy vài kết quả trước cuộc gặp này. Thưa ngài, tôi đang ở rất gần chúng. Y thấy mình đổ mồ hôi như tắm. Xin các ngài kiên trì thêm một chút, tôi sẽ không làm các ngài thất vọng. Akoka nín thở đợi câu trả lời. Anh đã vượt quá thời gian. Dì nói chết lặng. Akoka đặt ống nghe xuống bần thần. Cái thằng Miro khốn kiếp ấy ở đâu? Chương 13. Ta sẽ giết nó. Ricardo nghĩ bụng, ta sẽ tay không bóp chết nó, ném nó xuống vực hoặc đơn giản là dùng súng bắn chết nó. Không, bóp chết mới hả? Scarsella luôn làm cho anh lộn ruột, không thể chịu đựng nổi cô. Lúc đầu, khi Jamie Miro chỉ định tới kèm cô. Ricardo Media Đồ đã mừng khấp khởi. Phải, cô ấy là một tu sĩ, nhưng cũng là một sắc đẹp mê hồn trong tất cả những vẻ đẹp anh đã từng để mắt đến. Anh sẽ tìm hiểu cô, tìm cho ra lý do khiến cô quyết định nhốt kín cái vẻ đẹp tuyệt vời đó bên trong bốn bức tường của tu viện cho đến hết đời. Dưới lần áo váy cô đang mặc, anh có thể nhận rõ được những đường cong đầy gợi cảm của một thân xác đàn bà. Sẽ có một chuyến đi thú vị đây, Ricardo bụng bảo dạ. Nhưng mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn. Sir Graciela từ chối bắt chuyện với anh. Cô không nói một lời từ đầu cuộc hành trình, và điều khiến Ricardo hoàn toàn thất vọng là cô chẳng có vẻ gì giận dữ, sợ hãi hay lo âu. Không gì cả. Cô thu mình vào một góc bí ẩn, tỏ ra chẳng có cảm xúc gì với anh hoặc bất cứ cái gì quanh anh. Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định. Họ đi theo những con đường cát bụi nóng bỏng, bỏ lại sau những cánh đồng lúa gợn sóng vàng rượi. Dưới nắng, những vườn quả ngát hương, họ vòng qua những khu làng nhỏ dọc con đường, băng qua biển hoa hướng dương với những khuôn mặt vàng tươi xòe rộng về hướng mặt trời. Khi qua con sông Boros, Ricardo hỏi, Sơ có muốn nghỉ một lát không? Im lặng. Họ đang đến gần Segovia trước khi đi tiếp hướng đông bắc tới vùng núi Guadalama tuyết phủ. Ricardo vẫn tiếp tục trò chuyện một cách lịch sự nhưng tuyệt vọng. Thưa sơ, chúng ta sắp sửa đến Segovia rồi đó. Không có phản ứng gì. Ta đã làm gì để cho cô ấy bực mình chăng? Sơ có đói không? Im lặng. Sự thể cứ như anh không có ở đó. Chưa từng một lần trong đời anh thấy mình ê chề đến thế. Có lẽ con mẹ này mắc bệnh câm kèm theo bệnh điếc, anh nghĩ. Chúa đã cho cô ta một vẻ đẹp tuyệt thế, nhưng lại bắt cô ta phải mang một cái đầu ngu đần. Nhưng anh cũng không tin điều đó lắm. Ngoài ô Sekov là Ricardo để ý thấy thị trấn rất đông đúc. Điều đó có nghĩa dân vệ sẽ cảnh giác hơn mọi khi. Tới quảng trường Comte Chester, anh thấy một toán lính đang dạo bước về phía mình thì bèn thì thầm. Sơ nắm lấy tay tôi, chúng mình phải giả làm cặp tình nhân đi dạo phố. Cô phớt đi. Giê-xu Chúa tôi. Ricardo nghĩ, sao mụ không chết cho rồi? Anh nắm lấy tay cô. Sự phản kháng mạnh mẽ đột ngột khiến anh ngạc nhiên. Cô ngoắt quay ngoắt đi như phải lửa. Túp lính đã tới gần hơn. Ricardo ngả người về phía Graciela. Em không nên cáu kỉnh thế, anh nói to. Em gái anh cũng có ý nghĩ như em. Hôm qua sau bữa tối khi đặt con ngủ, em bảo rằng giá như bọn đàn ông các anh đừng có ngồi túng tụng với nhau mà hút những điếu xì gà hôi rình và tán ngẫu, trong khi phụ nữ các em thì cứ héo hon đi. Anh đánh cuộc rằng. Tốp lính đã đi qua. Ricardo nhìn Graciela, mặt cô không một chút xúc cảm. Ricardo bắt đầu rủa thầm Jemiro, sao không giao cho anh một bài sơ khác? Bà này được làm bằng đá, mà lại chẳng có cái đục nào đủ cứng để xuyên thủng các cái mặt ngoài lạnh lùng này. Dù khiêm nhường, Ricardo cũng biết mình có sức hấp dẫn đối với phụ nữ. Đã khối người trong số họ nói với anh như thế, anh có cái thân hình cao, cân đối, nước da sáng, cái mũi quý tộc, khuôn mặt thông minh và hàm răng đều tăm tắp. Anh xuất thân từ trong một gia đình người Basque danh giá nhất. Cha anh là chủ nhà băng và ông chú ý để Ricardo được học hành đến nơi đến chốn. Anh tới trường đại học của San Marca, còn cha anh thì chờ đợi con trai sẽ cùng mình lo việc làm ăn của gia đình. Khi Ricardo rời trường về nhà, theo bổn phận, anh đến làm việc tại nhà băng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi anh đã hòa nỗi đau của đồng bào mình, anh có mặt ở các cuộc meeting biểu tình chống chính phủ và nhanh chóng trở thành một trong những người lãnh đạo của ETA. Biết được những hoạt động của anh, người cha gọi anh lên văn phòng rộng rãi kín đáo của mình và giảng giải: Ricardo, bố cũng là một người Basque, nhưng bố còn là một thương gia nữa. Chúng ta không thể làm ô danh gia đình bằng việc khuyến khích nổi loạn ngay ở mảnh đất mà chúng ta đang kiếm sống. Thưa bố, không ai trong chúng ta có ý muốn lật đổ chính phủ này, tất cả điều chúng ta đòi hỏi là tự do. Sự áp bức của chính phủ đối với dân tộc Basque và dân tộc Catalan làm không thể chấp nhận nổi. Ông bố ngả lưng vào ghế, ngắm nghía con trai mình. Ông thị trưởng, một bạn tốt của bố, hôm qua đã nhắc khéo bố. Ông ta bảo con đừng dại dột mà góp mặt vào cuộc tụ tập nào nữa. Sẽ có lợi hơn nếu con dành sức vào công việc ở nhà băng. Thưa bố, nghe bố đã, Ricardo, lúc trẻ máu bố cũng nóng, nhưng cũng có nhiều cách khác nhau để làm nó nguội đi. Con đã đính hôn với một cô gái xinh đẹp. Ông chỉ tay vào những thứ xung quanh và còn có nhiều thứ để con trông đợi trong tương lai nữa. Nhưng bố có thấy? Bố thấy rõ hơn con ạ. Bố vợ tương lai của con cũng không hài lòng với những việc con làm. Bố không muốn thấy có bất cứ chuyện gì cản trở cuộc hôn nhân này. Bố nói thế đã rõ chưa nhỉ? Rõ rồi, thưa bố. Thứ bảy sau, Ricardo bị bắt khi đang lãnh đạo cuộc biểu tình tại một giảng đường ở Barcelona. Anh từ chối để cha mình bảo lãnh, trừ phi ông chịu bảo lãnh luôn những người biểu tình khác cùng bị bắt với anh. Ông từ chối. Bước đường công danh của anh đến đó chấm dứt, và chấm dứt luôn cả việc lấy vợ. Đó là 5 năm về trước. 5 năm với những hiểm nguy và những vụ thoát hiểm diệu kỳ. 5 năm đầy xáo động của cuộc chiến đấu cho một mục đích mà anh tha thiết tin yêu. Giờ đây, anh đang phải trốn khỏi cảnh sát, lại phải gánh thêm một bà sơ câm và ngớ ngẩn đi xuyên Tây Ban Nha. Ta đi tiếp theo con đường này, anh nói với Graciela thận trọng, không chạm vào tay cô. Họ bỏ phố chính sang phố nhỏ San Valentin. Ở góc phố là một cửa hiệu bán nhạc cụ. Ricardo nói, tôi có một ý kiến, sơ đợi ở đây tôi sẽ quay lại ngay. Anh vào cửa hiệu, bước đến chỗ người bán hàng. Xin được phục vụ ông, người ấy vồn vã. Tôi muốn mua 2 cây đàn guitar. Ông thật là may mắn, cửa hàng chúng tôi vừa nhập vài cây loại Remrizi. Loại tốt nhất đấy. Có lẽ tôi muốn một loại khác, chất lượng không cần đến mức đó. Bạn tôi và tôi chơi tài tử thôi mà. Xin như ý thưa ông, loại này nhá. Anh ta bước sang một góc khác, bày đến chục chiếc guitar. Hai cây Kono này, tôi chỉ lấy ông 10.000 pesita. Ồ không. Ricardo chọn hai chiếc loại rẻ tiền. Loại này chơi cũng hay lắm ạ. Vài phút sau, Ricardo bước ra phố với hai cây đàn. Anh nhớ Monster Garcia Ala đã bỏ đi, nhưng cô vẫn đứng đó, bất động chờ đợi. Ricardo mở nút chiếc dây đeo trên một cây đàn đưa cho cô. Sờ khoác cái này lên vai. Cô tròn mắt nhìn anh. Sờ không phải lo biểu diễn. Ricardo kiên nhẫn. Chỉ để ngụy trang mà thôi. Cô miễn cưỡng cầm lấy nó. Họ đi theo những đường phố ngoằn nghèo của Segovia dưới một chiếc cầu cạn được người Roman xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Ricardo quyết định thử một lần nữa. Sơ có thấy cái cầu cạn này không? Chẳng hề có chút xíu xi măng nào giữa những khối đá. Truyền thuyết khẳng định nó được ma quỷ xây hàng nghìn năm về trước. Đá chồng lên đá, chẳng có gì gắn chúng với nhau ngoài phép màu của quỷ. Anh nhìn cô, hy vọng sẽ có một phản ứng. Chẳng có gì hết. Chết quách đi cho rồi. Ricardo Meliado nghĩ. Thua lính giận, dân vệ xuất hiện khắp nơi. Mỗi khi đi qua chúng, Ricardo lại làm như đang say sưa nói chuyện với Graciela, nhưng hết sức tránh đụng vào cô. Số cảnh sát và quân đội như mỗi lúc một đông thêm, nhưng Ricardo vẫn thấy yên tâm. Họ đang đi lùng bắt một bà sơ mặc đồ tu sĩ và một nhóm người của Gemairo, chứ chẳng có lý do gì để nghi ngờ hai du khách trẻ trung mang đàn guitar. Rồi anh thấy đói bụng. Dù sơ Graciela không nói, anh chắc cô cũng đói như anh. Họ đi tới một quán cà phê nhỏ. Chúng ta nghỉ chân ở đây và kiếm chút gì ăn. Cô đứng đó nhìn anh. Anh thở dài cái sượt. Thôi đấy, tùy cô. Anh bước vào quán. Một lát sau, Graciela cũng theo vào. Ngồi xuống, Ricardo hỏi, cô muốn gọi gì? Không đáp. Cô làm anh tức điên lên. Anh gọi bừa, cho hai súp nhỏ và hai xúc xích. Khi món ăn được mang tới, Graciela chỉ ăn thứ gì đặt trước mặt. Anh để ý thấy cô ăn một cách tự động, không hứng thú, cứ như buộc phải theo nghĩa vụ. Những người đàn ông ở bàn khác đang chằm chằm nhìn hai người, cũng không thể trách họ được. Dầu cho thái độ sưng sỉa của Graciela, cứ mỗi lần nhìn vào cô, Ricardo vẫn thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Và anh lại rủa thầm cái sự đa tình của mình. Cô là con người bí ẩn, được chôn giấu sau một loại tường không thể xuyên thủng được. Ricardo Meliado đã biết hàng đống cô gái xinh đẹp, nhưng không ai trong số họ tác động đến anh theo kiểu này. Có cái gì đó hầu như huyền bí trong vẻ đẹp của cô. Điều chớ trêu là anh tuyệt đối không hiểu cái gì ẩn giấu đằng sau bề ngoài tảng đá biết thở kia. Cô ta thông minh hay ngu đần?
Hấp dẫn hay tẻ nhạt?
Lạnh lùng hay nồng nàn?
Mình nghĩ cô ta ngu đần, lạnh lùng và tẻ ngắt.
Ricardo nghĩ, nếu không mình sẽ chẳng chịu mất cô ta. Cứ làm như mình từng có cô ấy không bằng. Cô ấy thuộc về Chúa.
Anh nhìn đi hướng khác, sợ rằng cô có thể phát hiện ra ý nghĩ của mình.
Đến lúc phải lên đường, Ricardo trả tiền rồi họ cùng đứng dậy.
Trong khi đi, anh thấy Graciela có vẻ tập tễnh. Phải tận dụng phương tiện khác, anh nghĩ đường còn xa.
Ra tới ngoại vi thị trấn, họ gặp đoàn xe ngựa của dân đi gần. Cả thảy bốn chiếc được trang hoàng lòe loẹt. Đằng sau mỗi xe là phụ nữ và trẻ con. Tất cả đều mặc trang phục người đi gần.
Ricardo nói, sơ đợi ở đây, tôi sẽ cố gắng xin đi nhờ.
Anh tiến đến người lái chiếc xe đầu, một người đàn ông vạm vỡ, mặc đầy đủ trang phục của dân đi gần, đeo cả vòng tai.
Kính chào ông, tôi sẽ rất biết ơn nếu ông rộng lòng cho tôi và vợ chưa cưới của tôi đi nhờ xe.
Người đàn ông nhìn qua chỗ Gracia đang đứng.
Có thể được. Thế anh chị đi đâu?
Tới vùng núi Guadarrama.
Tôi chỉ có thể đưa anh chị đến Abayo thôi.
Vâng, thế cũng quý lắm rồi. Cảm ơn ông.
Ricardo bắt tay người đi gần và đập vào tay ông ta ít tiền.
Lên xe cuối nha, ông ta dặn.
Cảm ơn ông.
Ricardo quay lại chỗ Garcia đang đợi. Những người đi gần này sẽ cho ta đi nhờ tới Abayo.
Anh bảo cô, ta sẽ lên xe cuối.
Trong một giây, anh tin chắc rằng cô sẽ từ chối. Sau một lát do dự, cô đi theo anh.
Có tới sáu người đi gần trong xe và họ thu xếp chỗ cho hai người.
Ricardo định giúp Graciela trèo lên xe, nhưng lúc anh chạm vào tay cô thì đã bị cô đẩy mạnh ra, khiến anh tròn mắt ngạc nhiên.
Được thôi, đổ chết tiệt.
Anh bắt gặp một thoáng da thịt của Graciela khi cô tự mình leo lên và không thể xua đi ý nghĩ nàng có đôi chân đẹp chưa từng thấy. Họ cố gắng xoay sở lấy một tư thế thoải mái trên sàn gỗ cứng để bắt đầu một chuyến đi dài.
Graciela ngồi co ở một góc, mắt nhắm, môi mấp máy đọc kinh.
Ricardo không thể rời cặp mắt khỏi cô. Ban ngày, mặt trời trở thành lò nung, rọi lửa xuống đầu họ, mặt đất nóng như giang. Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Thỉnh thoảng, khi xe đi ngang những cánh đồng trống, lại thấy những con chim khổng lồ bay vút lên không trung. Bruce Leona.
Ricardo nghĩ những con chim kên kên, mình sư tử đậu chim.
Cuối chiều, đoàn xe đi gần dừng lại và người cầm đầu đi tới xe cuối.
Chúng tôi chỉ có thể đưa anh chị tới đây thôi.
Ông ta bảo Ricardo, chúng tôi sẽ đi tiếp Vinalas đường khác.
Tốt quá rồi, Ricardo nói.
Cảm ơn ông lắm.
anh chìa tay ra định đỡ Graciella, rồi lại vội vàng thu về.
Ricardo quay sang người kia, mong ông rộng lòng để lại cho tôi và vợ chưa cưới của tôi một ít đồ ăn.
Ông ta quay sang nói gì đó với một phụ nữ bằng tiếng nước ngoài. Vài phút sau, hai gói đồ ăn được chuyển tới Ricardo.
Cảm ơn nhiều.
Anh đưa ra một ít tiền.
Ông ta nhìn anh một lát. Anh và bà Sơ đã trả tiền đồ ăn rồi.
Anh và bà Sơ. Nghĩa là ông ta đã biết.
Mặc dù vậy, Ricardo không cảm thấy có cái gì đe dọa.
Những người đi ngân này cũng bị chính phủ áp bức, chẳng khác gì người Basque và người Cachien.
Tạm biệt các bạn.
Ricardo đứng nhìn đoàn xe ngựa từ từ đi khuất, rồi quay sang Graciela.
Cô đang nhìn anh, im lặng, không cảm xúc.
Cô sẽ không phải chịu đựng đi cùng tôi lâu nữa đâu. Chúng ta sắp tới Locarno. Cô sẽ gặp các bạn ở đó và các cô sẽ theo đường của mình tới tu viện Mandavia.
Không phản ứng. Cứ như anh đang đối thoại với một bức tường vậy.
Đúng là mình đang nói chuyện với tảng đá.
Nơi họ xuống xe là một thung lũng thanh bình với rất nhiều vạt táo, lê và cây sung.
Cách họ một quãng là dòng sông Duranton đầy cá hồi béo.
Ngày trước, Ricardo thường câu cá ở đó,
một nơi lý tưởng để dừng chân nghỉ ngơi, nhưng họ còn phải đi một con đường dài nữa.
Anh quay sang ngắm nhìn dãy Guadarrama sừng sững trước mặt.
Ricardo biết rất rõ vùng này. Men theo dãy núi có vài con đường mòn. Những bầy gấu, bầy dê núi và chó sói hay lang thang theo các đường này.
Nếu đi một mình, Ricardo sẽ chọn con đường ngắn nhất.
Có Graciela đi cùng, anh quyết định chọn lối an toàn nhất.
Nào! Chúng ta phải đi thôi, Ricardo nói.
Anh không có ý định hẹn ở Locarno. Hãy để bà Sơ im lặng.
Này trở thành nỗi đau đầu cực của kẻ khác.
Sơ Graciela đứng chờ Ricardo đi trước dẫn đường.
Anh bắt đầu leo dốc. Khi lên con đường núi, Sơ Graciela trượt chân trên mấy hòn đá cuội.
Lòng trọng. Ricardo theo bản năng vội đưa tay ra giúp cô. Cô giật khỏi tay anh và tự lấy lại thăng bằng.
Được lắm.
Anh tức giận. Mặc kệ cho cả ngã gãy cổ đi.
Họ tiếp tục trèo lên đỉnh núi uy nghiêm. Con đường mòn trở nên dốc, trơn và hẹp hơn, khí lạnh bị loãng hơn. Họ đi theo hướng đông, băng qua khu rừng thông. Một làng nhỏ tĩnh mịch nằm phía trước họ. Thiên đường cho những người leo núi. Ở đó sẽ có đồ ăn nóng và chỗ nghỉ ngơi ấm áp.
Ricardo biết rõ lắm, thật quyến rũ, xong lại quá nguy hiểm, anh quả quyết. Đó sẽ là một chỗ tuyệt vời cho Aikoka đặt bẫy.
Anh quay sang Sơ Graciela. Chúng ta sẽ đi vòng qua làng. Cô có đủ sức đi thêm quãng nữa rồi nghỉ không?
Cô nhìn anh và thay cho câu trả lời quay người bước đi.
Sự khiếm nhã không cần thiết đó làm anh khó chịu.
Ơn Chúa,
đến Locarno mình sẽ thoát được con mụ này.
Sau
sao mình lại nhân danh Chúa mà có những ý nghĩ lộn xộn về cô ta thế nhỉ?
Họ đi theo bìa rừng, vòng qua làng, tới khi gặp đường mòn thì tiếp tục theo nó mà leo. Càng lên cao, càng thấy khó thở và con đường lại càng dốc hơn. Ở một đoạn vòng, họ bất chợt gặp một tổ chim đại bàng trống rỗng. Họ còn đi vòng qua một làng vùng núi nhỏ, nằm lặng lẽ và bình yên trong nắng chiều, rồi nghỉ chân bên dòng suối trên núi, uống nước suối lạnh như băng. Tới hoàng hôn, họ đến một vùng núi lởm chởm, nhiều hang hốc. Từ đó, con đường mòn bắt đầu dốc xuống. Từ chỗ này, đường sẽ dễ đi hơn, Ricardo nghĩ. Đoạn khó khăn nhất đã qua. Anh nghe thấy tiếng ù ù rất khẽ phía trên cao. Xa xa, một chiếc máy bay quân sự đột ngột vụt ra sau đỉnh núi, hướng về phía họ. Nằm xuống! Ricardo hét lên. Nằm xuống! Christian, Ciala vẫn cứ đi. Chiếc máy bay lượn một vòng rồi bắt đầu hạ xuống. Đã bảo nằm xuống! Ricardo lại gào lên. Anh nhảy tới và ấn cô xuống đất. Người anh đè lên người cô. Điều diễn ra tiếp đó làm anh hết sức ngỡ ngàng. Không một dấu hiệu báo trước, cô gào thét như điên, cô sức đánh anh, cô đạp vào háng, cào vào mặt, chọc rách mắt anh. Nhưng hãi hùng nhất là những lời nói, cô văng ra hàng tràng những từ tục tĩu khiến Ricardo bàng hoàng. Một thác lũ những từ ngữ dâm ô ào ạt tấn công anh. Anh không tin nổi rằng những từ ngữ khủng khiếp đó lại có thể tuôn ra từ cái miệng xinh xắn ngây thơ kia. Anh cố gắng giữ chặt tay cô để tránh cho mình những móng sắc cào cấu. Graciela như con mèo dại nằm dưới anh. Thôi ngay! Anh hét lên. Tôi không làm gì cô cả. Máy bay của chúng có thể phát hiện ra ta. Phải trốn khỏi đây ngay! Anh giữ chặt cô tới khi sự chống trả điên cuồng của cô dịu xuống. Những âm thanh khác lạ bỗng nghẹn ngào bật ra từ cô và anh cảm thấy cô đang thổn thức. Ricardo, bằng toàn bộ kinh nghiệm dày dạn với phụ nữ, đã hoàn toàn thất bại. Anh đang nằm trên một kẻ điên khùng, một tu sĩ vốn có từ vựng của gái điếm được bổ sung bởi dân lái xe tải. Còn anh thì không có một ý niệm nào về những việc làm gì tiếp theo. Anh nói với giọng êm ái, mềm nhất có thể. Thưa sơ, chúng ta phải nhanh chóng trốn đi khỏi chỗ khác thôi. Có thể cái máy bay đó đã báo tin về chúng ta, và vài giờ nữa thôi, bọn lính sẽ kéo đầy tới đây. Nếu sơ muốn đến được tu viện, sơ phải dậy và đi với tôi. Anh đợi một lát rồi thận trọng nhấc người khỏi cô, rồi ngồi sát bên cô cho tới khi tiếng nức nở dịu xuống. Cuối cùng, Graciela ngồi dậy, mặt cô lấm đất, tóc rối tung. Cặp mắt đỏ hoe, sao mặc dầu vậy, vẻ đẹp của cô vẫn làm anh đau đớn. Anh nhẹ nhàng nói, tôi xin lỗi đã làm sơ hoảng sợ, tôi không biết phải xử sự thế nào với sơ cho phải, tôi hứa từ giờ sẽ cẩn thận hơn. Cô ngước cặp mắt xám đầy lệ lên nhìn anh, và Ricardo không thể biết cô đang nghĩ gì. Anh thở dài và đứng dậy, cô đứng lên ngay theo anh, cũng là có tiến bộ. Quanh đây có hàng chục cái hang, Ricardo nói, chúng ta sẽ tìm một cái đề nghị qua đêm, bình minh tới, ta có thể lại đi tiếp được. mặt anh bị xước sát và chảy máu ở những chỗ cô cào. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy một sự mỏng manh bất lực toát ra ở cô, khiến anh xúc động, khiến anh muốn nói một điều gì đó để làm an lòng cô. Nhưng giờ đây, chính anh lại là người im lặng, anh không thể nghĩ ra được điều gì để nói. Hang động ở đây được thành hình qua nhiều niên đại nắng gió, lũ lụt và động đất đã khiến chúng thành muôn hình muôn dạng. Có khách thì chỉ là một hòm núi, hòm trong núi, nhiều cái là những đường kênh bất tận, chưa từng được con người khám phá. Đi chừng nửa dặm, Ricardo tìm được một cái hang đáng hài lòng, cửa vào thấp, hầu như bị bụi rậm che kín. Ở đây thôi, anh nói. Anh cúi mình chui qua cửa rồi bước vào hang. Chỉ có vài tia sáng lờ mờ xuyên qua cửa. Chẳng biết được nó sâu đến đâu, nhưng điều đó không thành vấn đề, bởi chẳng có lý do gì để khám phá nó. Anh lại chui ra đến bên Graciello. Có vẻ an toàn, Ricardo nói, cứ đợi ở trong, tôi sẽ kiếm ít cành lá che miệng hang. Vài phút nữa tôi sẽ quay lại. Anh nhìn Graciella lặng lặng chui vào hang và tự hỏi không biết cô còn ở đó cho tới lúc anh về không. Anh chợt thấy mình xiết bao mong muốn rằng cô sẽ chờ anh. Ở trong hang, Graciella nhìn anh đi khuất rồi ngã mình xuống nền đất lạnh trong nỗi tuyệt vọng. Mình không thể chịu được hơn, cô nghĩ. Người ở đâu? Hỡi Giê-xu, xin hãy giải thoát con khỏi địa ngục này. Đó là địa ngục. Ngay từ lúc đầu, Graciella đã phải chống trả với sức hút từ Ricardo mà cô cảm thấy. Cô lại nhớ lại con quỷ da đen. Mình sợ hãi chính mình, sợ con quỷ trong mình. Mình muốn người này, không thể được. Và vì thế, cô đã dựng lên một bức tường im lặng giữa họ. Sự im lặng mà cô đã sống trong tu viện. Nhưng giờ đây không có sự bắt buộc của tu viện, không có những lễ cầu kinh, thiếu mất một cái nạn trống, những tập tục khắc nghiệt. Graciella cảm thấy không thể xua đuổi được bóng tối trong mình. Đã bao năm, cô phải vật lộn với những đòi hỏi ma quỷ về thể xác, cố gắng xua đuổi những tiếng rên rỉ và những hơi thở gấp gáp từ giường ngủ của mẹ đã hằn sâu trong ký ức cô. Con quỷ da đen nhìn chòng chọc vào tấm thân trần truồng của Graciella. Cô còn bé lắm, mặc quần áo rồi đi đi. Tôi đã là người lớn. Suốt ngần ấy năm, cô đã cố gắng quên đi cái cảm giác của tên khổng lồ bên trong cô. Cô đẩy ra khỏi đầu óc mình cái nhịp điệu của sự cọ sát. Và cuối cùng đã cho cô cảm giác sống. Mẹ cô hét lên, đồ con đĩ! Và ông bác sĩ, ông chủ nhiệm ngoại khoa đã quyết định tự tay khâu cho cô. Ông ấy bảo cô quá đẹp, không thể để mang sẹo. Bấy lâu nhọc nhằn cầu nguyện cốt để cho mình rửa sạch được tội lỗi, nhưng đã vô ích. Giây phút đầu gặp Ricardo, quá khứ ào ạt đổ về trong cô. Anh đẹp trai, tế nhị và tốt bụng. Khi còn là một thiếu nữ, Graciella đã từng mơ ước một người như vậy. Khi anh tới gần cô, khi anh chạm phải cô, người cô bỗng nóng bừng và cảm thấy hổ thẹn ngập tràn. Mình đã là cô dâu của Chúa Kitô, nhưng thân xác và ý nghĩ trong mình lại phản bội Chúa. Con thuộc về người rồi, hỡi Giê-xu, hãy cứu giúp con, hãy tẩy rửa
khỏi con những mong muốn tội lỗi.
Garcia là cố gắng trong tuyệt vọng để giữ bức tường im lặng với anh, bức tường mà chẳng ai ngoài Chúa có thể thuyên sùng, có thể xuyên thủng, bức tường để ngăn chặn ma tà.
Nhưng có thực sự cô muốn xua đuổi ma tà khi không Ricardo nhảy chồm lên cô, đè cô xuống đất?
Đó chính là tên Maroc đã làm tình với cô, đó là tên tu sĩ đang đòi cưỡng hiếp cô. Và trong cơn hoảng sợ ập đến, chính chúng là những kẻ cô đang chống trả.
Không, cô bảo mình, điều đó không đúng. Chính cái dục vọng mạnh mẽ trong mình đã khiến cô đang phải vật vã. Cô bị giằng xé bởi sự thèm muốn xác thịt.
Mình không được đầu hàng, phải trở về tu viện. Hắn ta có thể trở lại bất cứ lúc nào. Mình phải làm gì bây giờ?
Graciela nghe thấy tiếng rin rít nhỏ phía trong hang và vội quay lại.
Bốn đốm mắt xanh đang soi vào cô trong bóng tối và chuyển dịch về phía cô.
Tim Graciela đập nhanh.
Hai con sói nhỏ chạy lon ton đến bên cô trên những bàn chân mềm mại. Cô mỉm cười và chìa tay đón chúng.
Có tiếng loạt soạt ở phía cửa hang. Ricardo về rồi, cô nghĩ.
Khoảnh khắc đó, một con sói xám khổng lồ lao vút về phía cô.
Lucia Camin dừng lại bên ngoài nhà hàng, hít sâu một hơi.
Qua khung cửa sổ, cô thấy Rubio Azano đang ngồi đợi với dáng vẻ bồn chồn.
Không được để anh ta nghi ngờ, cô nghĩ. 8 giờ tối, ta sẽ có tiền và hộ chiếu mới để lên đường tới Thụy Sĩ.
Cô nặn ra một nụ cười và bước vào. Nhìn thấy cô, Rubio mỉm cười nhẹ nhõm. Và lúc anh đứng dậy, cái nhìn trong mắt anh khiến cho Lucia tê tái.
Anh lo quá, em yêu, cứ sợ đã có chuyện xảy ra với em.
Lucia đặt tay mình lên tay anh.
Không có gì đâu anh, trừ việc ta mua được con đường đi tới tự do.
Ngày mai thôi, ta sẽ trốn khỏi đất nước này.
Rubio ngồi lặng lẽ nhìn vào mắt cô, nắm tay cô, và từ anh tỏa ra một tình cảm yêu đương nồng nàn khiến cô bứt rứt.
Anh chàng không biết rằng chỉ vô ích sao?
Không, bởi vì ta không đủ can đảm để nói với anh không yêu mình.
Anh yêu một phụ nữ mà anh tưởng lầm mình là người đó, không có mình, tốt cho anh hơn nhiều.
Cô quay đi và nhìn quanh, căn phòng chật kín khách và những người địa phương như đang đổ dồn mắt vào hai kẻ lạ mặt.
Một thanh liên trong quán bắt đầu cất tiếng hát.
Mọi người hòa theo, một người tiến đến bàn họ.
Ông không hát thưa ông, hãy hát đi.
Rubio lắc đầu, không.
Tại sao vậy anh bạn?
Đó là bài hát của các anh.
Rubio thấy sự bối rối trên nét mặt Lucia, anh giải thích.
Đây là một bài hát cũ ca ngợi Franco.
Những người khác đến vây quanh bàn họ, rõ ràng họ đã uống nhiều rượu.
Thưa ông chống lại Franco.
Lucia thấy hai bàn tay Rubio nắm lại. Ôi Chúa ơi, không phải lúc này. Không được làm bất cứ chuyện gì gây ra sự chú ý.
Cô nhìn anh, răn đe.
Rubio!
Và ơn Chúa, anh đã hiểu.
Rubio ngước nhìn đám thanh niên và dịu dàng bảo. Tôi nào có lý do gì để chống lại Franco, chỉ tại không thuộc lời bài hát.
À, thế thì tất cả chúng ta cùng ngân nga lại.
Chúng chờ cho Rubio từ chối. Anh liếc nhìn Lucia, đám thanh niên bắt đầu hát lại và Rubio ngân nga theo rất to.
Lucia cảm thấy được sự căng thẳng trong anh khi cố kiềm chế mình. Anh ấy hát vì mình.
Khi bài hát kết thúc, một người vỗ vào lưng anh. Được đấy anh già.
Nghe được lắm.
Rubia ngồi yên, mong cho chúng biến đi.
Một đứa trong bọn nhìn thấy cái bọc trong vạt áo Lucia. Giấu cái gì trong này thế cô em?
Đứa khác nói, tớ cá là cô em có một thứ hay hơn thứ đang giấu trên cái váy kia.
Cả đám phá lên cười. Sao không tụt slip xuống cho các anh xem em có cái gì bên trong?
Rubia chồm dậy và tóm cổ một đứa. Anh thúc mạnh tới mức hắn bay ngang căn phòng, xô vỡ một chiếc bàn.
Không! Lucia hét. Đừng!
Nhưng đã quá muộn. Trong giây lát căn phòng trở nên hỗn loạn. Ai cũng muốn tham gia ẩu đả. Một chai rượu làm vỡ tan tám gương phía sau quầy hàng.
Bàn ghế đổ vỡ, chai lọ bay vèo vèo trong không khí, người thì gào thét chửi rủa. Rubio đánh ngã hai đứa, nhưng đứa thứ ba đã lao tới anh và đánh anh trúng bụng. Anh kêu lên đau đớn.
Rubio, thoát khỏi đây ngay!
Lucia kêu lên. Ria gật đầu, anh ôm lấy bụng. Hai người cố sức thoát khỏi cuộc hỗn chiến và ra được bên ngoài.
Phải biến ngay, Lucia nói.
Tối nay cô sẽ có hội chiếu, quay lại đây sau 8 giờ.
Cô phải tìm một chỗ cho đến lúc đó, đồ khỉ.
Sao anh ta không thể nhịn được?
Họ quay sang đường Santa Maria. Tiếng ồn ào của cuộc ẩu đả xa dần sau lưng họ. Qua hai tòa nhà, họ tới nhà thờ lớn Santa Maria.
Lucia chạy lên bậc tam cấp, mở cửa và ngó vào trong, nhà thờ trống không.
Ở đây chúng ta sẽ an toàn.
Cô bước vào trong bóng tối lờ mờ của nhà thờ.
Rubio vẫn ôm chặt lấy bụng.
Ta nghỉ một lát nhé.
Phải đấy.
Rubio vừa buông tay, một dòng máu lập tức tuôn trào ra.
Lucia chán ngán.
Trời ơi, làm sao thế này?
Dao. Rubio thì thào. Nó dùng dao. Anh quỳ xuống sàn.
Lucia quỳ bên anh hoảng hốt. Đừng động đậy.
Cô cởi áo ngoài của anh, ấn chặt vào vết thương, cố chặn dòng máu lại.
Mặt Rubio trắng bệch. Đáng ra anh không được đánh nhau với chúng. Anh là thằng ngốc.
Lucia bực tức nói. Nhưng anh không thể để chúng nói năng với em như thế.
Anh không thể để chúng nói năng với em như thế được.
Lucia xúc động như cô chưa từng xúc động như thế bao giờ.
Cô đắm đuối nhìn anh và nghĩ, con người này đã bao lần liều mạng vì mình.
Em sẽ không để anh chết. Cô nói cương quyết, em không thể để cho anh chết.
Cô vội vã đứng dậy, em sẽ quay về ngay.
Tìm thấy nước và khăn tắm trong phòng thay quần áo của linh mục ở cuối nhà thờ, cô rửa vết thương cho Rubia, mặt anh nóng bừng, người sũng mồ hôi.
Lucia đặt khăn ướt trên trán anh.
Mắt Rubio nhắm nghiền và anh như đã thiếp đi.
Cô đặt đầu anh lên đùi mình và chuyện trò với anh.
Nói những gì chẳng quan trọng. Cô trò chuyện cốt là để giữ anh tồn tại, buộc anh bấu víu lấy sợi dây mỏng manh của sự sống. Cô cứ làm nhảm, không dám ngừng dù chỉ một giây.
Chúng ta sẽ cùng ra làm đồng Rubio.
Em muốn được gặp mẹ và các em gái anh.
Anh có tin rằng mọi người sẽ thích em không?
Em muốn điều đó, muốn lắm.
em sẽ là một nông dân tốt, anh sẽ thấy. Em chưa từng làm công việc đồng áng, nhưng em sẽ học. Chúng ta sẽ biến nó thành mảnh đất tươi tốt nhất Tây Ban Nha. Cả buổi chiều cô trò chuyện với anh, lau rửa thân người hầm hập của anh, thay quần áo cho anh. Máu hầu như đã ngừng chảy. Anh thấy chưa? Anh khỏi đấy. Anh sẽ khỏe lại thôi. Em đã nói mà. Anh và em sẽ sống bên nhau tuyệt vời, Rubio. Chỉ cần xin anh đừng chết, đừng chết. Và cô thấy mình khóc. Lucia nhìn bóng chiều xuyên qua cửa kính in trên những bức tường nhà thờ nhạt dần. Mặt trời lặn, trời sẫm dần và cuối cùng tối hẳn. Cô lại thay băng cho Rubio và gần tới mức khiến cô giật mình. Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu ngân vang, nhắc cô giờ hẹn đã đến. Cô nín thở và đếm. 1, 3, 5, 7. 8 giờ. Tiếng chuông gọi cô, thúc giục cô đã tới giờ quay lại hiệu cầm đồ, tới lúc trốn thoát khỏi cơn ác mộng và cứu lấy mình. Cô quỳ xuống bên Rubio và đặt tay lên trán anh. Người anh nóng rực, toàn thân sũng mồ hôi, hơi thở gấp gáp và ngắn. Cô không thấy máu nữa, nhưng có nghĩa là anh đang bị chảy máu trong. Đồ chết tiệt! Hãy cứu lấy mình, Lucia! Rubio, anh yêu! Anh mở mắt mơ màng. Em phải ra đây một lát, Lucia nói. Anh nắm lấy tay cô. Em cứ... Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, cô thì thầm. Em sẽ quay lại. Cô đứng dậy đăm đăm nhìn anh lần cuối. Mình không thể giúp anh ấy được, cô nghĩ. Lucia cầm lấy cây thánh giá rồi quay người vội vã ra khỏi nhà thờ, nước mắt đầm đìa. Cô chệch choạng rồi bắt đầu bước nhanh thẳng hướng tới hiệu cầm đồ. Gã hói và đứa cháu hắn đang đợi cô ở đó với tấm hộ chiếu, chiếc vé đưa cô đến với tự do. Đến sáng khi lễ nhà thờ bắt đầu, người ta sẽ thấy Rubio và sẽ gọi bác sĩ cho anh ấy, và họ sẽ chữa chạy cho anh ấy, rồi anh sẽ khỏe lại. Trừ phi anh ấy không sống được qua đêm nay, Lucia nghĩ. Kệ, đó không phải là việc của ta. Hiệu cầm đồ Casa de Empanos đã ở phía trước. Lucia chỉ muộn vài phút. Cô có thể nhìn rõ ánh đèn sáng bên trong cửa hiệu hắt ra, họ đang chờ cô. Cô bước nhanh hơn, rồi cô chạy qua đường và lao qua cánh cửa mở. Bên trong đồn cảnh sát, một người sĩ quan mặc sắc phục đang ngồi trước bàn trực. Anh tăng ngước nhìn lên. Tôi cần anh! Lucia hét, có người bị đâm, đang sắp chết. Viên cảnh sát thông vào một câu, nhấc điện thoại lên và quay số. Khi đặt máy xuống, anh ta nói, một lát nữa sẽ có người làm việc với bà. Hai viên thanh tra xuất hiện tức thời. Có người bị đâm, signora? Vâng, xin theo tôi nhanh lên. Trên đường đi, chúng ta sẽ gọi bác sĩ, một người nói, rồi cô đưa chúng tôi đến chỗ người bị nạn. Họ đón bác sĩ tại nhà riêng. Khi tốc người vào nhà thờ, bác sĩ đến Rubio và một lát sau, ông ta ngẩng lên. Anh ta vẫn sống, nhưng rất mong manh. Hãy gọi xe cứu thương nhanh. Lucia sụp xuống và nói trong im lặng, cảm tạ người. Hỡi Chúa Trời, tôi đã làm những gì có thể, bây giờ hãy cho tôi ra đi an toàn, và tôi sẽ không bao giờ quấy rầy người nữa. Một trong hai thanh tra để ý tới Lucia suốt trên đường tới nhà thờ. trông cô rất quen, và đột nhiên anh ta hiểu vì sao cô gái này có dáng vẻ giống đến kỳ lạ với bức tranh, với bức ảnh trong danh sách truy lùng của tổ chức cảnh sát quốc tế. Viên thanh tra thì thầm gì đó với người đi cùng và cả hai tiến đến bên cô. Xin cô tha lỗi, Signorita, xin hãy vui lòng theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Có vài điều chúng tôi muốn hỏi cô. Mới đi được một đoạn đường, Ricardo Melia chợt trông thấy con sói xám rất lớn đang lao về phía cửa hang. Anh khựng lại một giây rồi vọt theo nó, nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ nổi. Lao vào trong hang. Sơ! Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy bóng xám khổng lồ đang chồm về phía Cassiala. Theo bản năng, anh rút súng bóp cò. Con sói rú lên một tiếng đau đớn và quay sang Ricardo. Anh cảm giác được những chiếc răng sắc nhọn của con thú dữ bị thương đang giằng xé quần áo và ngửi thấy hơi thở hôi hám của nó. Con sói mạnh hơn anh tưởng, hung hãn và dữ tợn. Ricardo cố gắng chống trả nhưng cứ cảm thấy xỉu dần đi. Anh chỉ lờ mờ nhận biết Graciela đang tiến về phía mình và anh quát lên, lui ra! Thế khi anh nhìn thấy tay cô nâng lên phía trên đầu anh và hạ nhanh xuống, anh thoáng thấy một hòn đá to đầy góc cạnh, cô ta giết mình rồi. Một giây sau, hòn đá lướt qua anh, đập trúng đầu con sói. Tiếng rú cuối cùng dữ tợn vang lên, con sói đã chết. Vì viên đạn của Ricardo hay vì tảng đá của Graciela? Ricardo nghĩ mình nhưng không đủ sức trả lời. Anh nằm bất động trên nền hang, thở dốc. Graciela quỳ xuống cạnh anh. Anh có sao không? Giọng cô run lên. Anh cố lấy sức lắc đầu. Nghe tiếng lít xít phía sau, anh quay lại và thấy đàn sói con đang rúc vào một góc. Anh nằm yên lấy lại sức rồi gượng dậy. Họ run rẩy chui ra ngoài đón luồng khí núi tinh khiết. Ricardo hít căng đầy lồng ngực cho tới khi đầu anh tỉnh táo trở lại. Cú sốc về thể xác lẫn tinh thần của sự cọ sát với cái chết khiến cả hai người gần như mất hết sức lực. Phải đi khỏi đây ngay, có thể cả bầy sói kéo nhau đến bây giờ. Graciela dùng mình khi nghĩ đến sự nguy hiểm khủng khiếp vẫn còn đe dọa họ. Hai người tiếp tục đi theo con đường núi dốc khoảng một giờ nữa và cuối cùng khi gặp một dòng suối nhỏ, Ricardo nói, dừng ở đây. Chẳng có bông băng lẫn thuốc sát trùng, họ cùng lau sạch những vết sói ngoạm, sói cào trong nước suối mát lạnh. Cánh tay Ricardo cứng đơ, cử động hết sức khó khăn và tiếng Graciela bỗng cất lên khiến Ricardo sững sờ. Để em làm cho. Anh còn ngạc nhiên hơn khi cô nhẹ nhàng và cẩn thận lau từng vết xước cho anh. Rồi bỗng Graciela run lẩy bẩy vì cơn sốc vừa qua. Có sao đâu, Ricardo nói, mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng cô vẫn không hết run rẩy. Anh đỡ cô trong cánh tay mình và nói êm ái, nó chết rồi, có gì em phải sợ nữa nào. Anh ôm chặt cô và cảm thấy cặp đùi cô tựa vào đùi anh. Đôi môi mềm của cô kề sát môi anh và cô đang mỗi lúc kỳ giữ chặt anh hơn, miệng thì thầm những gì anh không hiểu. Điều đó cứ diễn ra cứ như anh luôn được biết trước. Về Garcia là mặc dù anh chẳng hiểu gì về cô cả, trừ một điều, nàng là phép màu của Chúa. Anh nghĩ thầm, Garcia Ala đang nghĩ đến Chúa, cảm tạ người Đức Chúa vì hạnh phúc này, ơn người vì cuối cùng đã cho con được biết tình yêu là gì. Garcia là đang nếm trải những xúc cảm mà cô không gọi được thành tên, nó vượt ra ngoài cách cô từng tưởng tượng. Ricardo ngắm nhìn cô, vẻ đẹp và tình yêu cô dâng hiến cho anh vẫn còn khiến anh bàng hoàng. Bây giờ nàng thuộc về mình, anh nghĩ, nàng sẽ không phải trở về với tu viện. Chúng ta sẽ lấy nhau và sẽ sinh ra những đứa trẻ đẹp đẽ, kháu khỉnh, thông minh và mạnh mẽ. Anh yêu em, anh sẽ không bao giờ để em đi khỏi anh, Graciela. Ricardo, em yêu, anh muốn cưới em lấy anh nhé. Thậm chí chẳng suy nghĩ, Graciela đáp nhanh, vâng, ôi vâng. Và cô lại ngã vào vòng tay anh. Đây là điều mình hằng mong muốn và mình đã nghĩ rằng không thể có. Ricardo nói, chúng ta sẽ sang Pháp sống một thời gian, bên đó chúng ta sẽ được an toàn. Cuộc chiến này sẽ phải nhanh chóng kết thúc, lúc đó ta sẽ trở về Tây Ban Nha. Graciela hiểu cô sẽ đi bất cứ đâu với người đàn ông này, và nếu gặp hiểm nguy, cô muốn cùng được chia sẻ với anh. Họ nói về bao điều. Ricardo kể cho cô nghe anh đã đến với Gemiro như thế nào, kể về cuộc hôn nhân tan vỡ, về sự tức giận của cha anh. Nhưng khi Ricardo đợi Graciela kể cho anh nghe về quá khứ của mình, cô im lặng. Cô nhìn anh và nghĩ, mình không thể kể cho anh được, anh sẽ ghét mình. Ôm lấy em nào, Graciela, nài nỉ. Họ ngủ bên nhau và tỉnh dậy vào bình minh để ngắm mặt trời bò trên đỉnh núi, tắm cho rừng cây trong vầng sáng đỏ ấm áp của mình. Ricardo nói, hôm nay trốn ở đây cho an toàn, trời tối ta sẽ lên đường. Họ ăn những thứ người đi gần cho và bàn tính chuyện tương lai. Đất Tây Ban Nha này vô số điều kiện làm ăn tuyệt vời một khi có hòa bình. Anh có hàng chục dự định, chúng mình sẽ làm ăn riêng, sẽ mua một căn nhà đẹp và nuôi dạy các chàng trai tuấn tú. Và các cô gái kia kiều diễm nữa chứ. Và các cô nàng yêu kiều nữa. Anh cười, anh chưa từng nghĩ anh lại được hạnh phúc giường này. Em cũng vậy, Ricardo. Hai ngày nữa, mình sẽ tới Locarno và sẽ gặp những người khác. Ricardo nói, chúng mình sẽ nói với họ rằng em không trở lại tu viện nữa. Không biết họ có hiểu không nhỉ? Cô cười to. Em chẳng quan tâm, có Chúa hiểu, em yêu cuộc sống trong tu viện. Cô nhẹ nhàng nói, nhưng cô ngả vào người Ricardo và hôn anh. Ricardo nói, anh có bao nhiêu thứ đền bù cho em? Cô bối rối, em không hiểu. Bao năm qua, em ở trong tu viện, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nói anh nghe, em yêu, có lúc nào em thấy tiếc là mình đã bỏ phí ngần ấy năm không? Biết nói làm sao để anh hiểu. Ricardo, em không mất thứ gì cả, phải chăng em thực sự đã trải qua nhiều mất mát? Graciela nói, anh nghĩ ngợi, Không biết bắt đầu từ đâu, anh nhận thấy những sự kiện anh cho là quan trọng thì thật sự chẳng có ý nghĩa gì với các tu sĩ sống cách biệt. Chiến tranh, bức tường Berlin, những vụ ám sát các lãnh tụ chính trị như Tổng thống Mỹ John Kennedy và em trai Robert Kennedy và Martin Luther King, nhà lãnh đạo vĩ đại của phong trào không dùng bạo lực đòi quyền bình đẳng cho người da đen. Nạn đói, lũ lụt, động đất hay những cuộc bãi công biểu tình phản đối sự vô nhân đạo của con người đối với con người. Rốt cuộc, có điều nào trong đó ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống bản thân cô hay cuộc sống cá nhân của phần đông nhân loại trên thế gian này? Cuối cùng, Ricardo nói, về mặt nào đó em chẳng mất mát nhiều, nhưng mặt khác phải. Có cái rất quan trọng đã và đang diễn ra. Cuộc sống khi em giam mình trong tu viện ngần ấy năm trời, thì bao đứa trẻ đã ra đời và lớn lên, bao đôi lứa lấy nhau, con người đã đang chịu đựng đau khổ và hưởng thụ hạnh phúc. Những người đã qua đời và tất cả chúng ta đây đều có một phần trong đó, một phần trong đó, một phần của sự sống. Thế anh nghĩ rằng em chưa từng hay sao? Graciela hỏi, và rồi lời nói cứ thế tuôn ra trước khi cô kịp dừng lại. Em đã từng làm một phần của cái cuộc sống mà anh đang nói đến, nhưng đó là địa ngục sống. Mẹ em làm đĩ, và tối nào em cũng có một ông bác mới. Khi 14 tuổi, em trao thân cho một gã, bởi lẽ em bị gã lôi cuốn, và em ghen với mẹ về những gì bà ấy làm. Lời cô tuôn ra như nước lũ. Em cũng sẽ trở thành một con đĩ nếu như em đã ở lại đó để làm một cái phần của cái cuộc sống mà anh cho là quý giá. Không, em không tin rằng mình đã trốn chạy bất cứ điều gì. Em đã tới được một cái gì đó. Em đã tìm thấy một thế giới an toàn, một thế giới tốt đẹp và bằng an. Ricardo nhìn cô sợ hãi. Anh xin lỗi, anh không định. Cô khóc nức nở, anh nắm tay cô trong tay mình và nói, shh, có sao đâu nào, mọi chuyện đã qua rồi mà, lúc ấy em chỉ là một đứa trẻ con, anh yêu em. Ricardo như đã ban cho cô sự xá tội. Cô đã thổ lộ với anh những điều khủng khiếp nhất trong quá khứ, vậy mà anh lại tha thứ cho cô. Và điều kỳ diệu, trong mọi điều kỳ diệu, anh vẫn yêu cô. Anh siết chặt cô. Có một bài thơ của Federico Graciella Lorca như thế này: đêm không chịu đến, nên anh không thể đến, và em không thể đi. Nhưng anh sẽ đến, lưỡi anh cháy bỏng cơn mưa. Ngày không chịu đến, nên anh không thể đến, và em không thể đi. Nhưng anh sẽ đến, qua bao lầy lội của bóng đêm dày đặc. Ngày không đến và đêm không đến, và anh có thể chết vì em và vì anh. Đột nhiên, cô nghĩ tới những người lính đang săn lùng họ và tự liệu hỏi cô và Ricoda, Cado yêu dấu có còn sống để kịp chung hưởng hạnh phúc đó không? Thank you.